thông điệp tình yêu nhân hậu. Nhật ký của Margarita, băng số 18. Ngày 19 tháng 12 năm 1978. Hôm nay tôi nguyện gẫm về lòng nhân ái, đức bác ái, thái độ niềm nở, sự từ tâm. Lạy Chúa Trời của con xin cảm tạ Chúa, hướng sống đặc biệt cho ngày hôm nay, đó là ân cần khi tiếp đón. Ngày 21 tháng 12 năm 1978. Giờ cầu nguyện thầm lặng bấp bênh và khổ sở, tôi không sao cầm trí được. Chó cứ trêu tréo và sủa liên hồi. Trời đã muộn lắm rồi, làm sao tôi có thể gượng thêm được nữa. Nhưng tôi vẫn nán lại, nhức nhối khắp người, đầu như búa bổ. Tôi đã qua phần chuẩn bị mà không thấy sốt sắng gì cả. Tôi nhìn lên Chúa Giêsu. Tôi cảm thấy muốn bỏ về hơn là ở lại. Bây giờ là lúc để tưởng nhớ nhiều hơn đến đấng ngự ở đây và để quên đi bản thân của tôi trong người. Làm sao tôi có thể làm đẹp lòng Chúa? Bằng cách nán lại và tin rằng nếu đó là thánh ý người thì như thế cũng là tốt rồi. Thời gian trôi qua, thời gian của Chúa. Hôm qua tôi đã cống hiến những gì tinh túy nhất của mình cho các trẻ em. Tôi không nói nhiều, nhưng để Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn của chúng. Và Chúa Giêsu đã đến với các chúng qua ánh mắt và nụ hôn của tôi dành cho từng em. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đổi mới con người của con, bởi vì trong con chẳng còn gì cả. Con có nên đọc sách không nhỉ? Có lẽ con sẽ cố gắng vì không sao cầu nguyện nổi. Không biết sự hiện diện của con có phải là một kinh nguyện hay không? Chúa Giêsu trả lời: "Phải, con nhỏ của cha, phải đó. Nơi đâu có thành quả sung mãn thì ở đó không thể có ảo tưởng." Tôi đã dâng thời gian của mình cho Chúa Giêsu và tôi không thiệt thòi gì cả. Ngược lại, tôi đã được lãnh nhận ân sủng của người một cách dồi dào. Ngày 22 tháng 12 năm 1978. Phần chuẩn bị giờ cầu nguyện thầm lặng, đắm đuối trong suy niệm. Hôm nay vì hoàn cảnh, giờ này sẽ ngắn hơn. Ôi Chúa Giêsu, xin đừng chấp con người khuyết điểm đớn hèn này, con người mà tình yêu nhân hậu của Chúa đã muốn ngự vào để trao ban thông điệp của Chúa cho thế giới. Xin Chúa hãy làm cho nó nên thánh. Vâng, lạy Thiên Chúa của con mạo muội, bởi con yêu mến Chúa và duy mình Chúa mới có thể ban sự thánh thiện cho con. Con muốn sự hiến dâng cái tôi nhỏ nhen của con cho tình yêu phải trọn vẹn và tận tuyệt. Khi thì trên đỉnh cao, lúc thì dưới đáy sâu của ngọn sóng, xin Chúa hãy làm cho tình yêu của con nên như một chiếc thuyền nhỏ, chấp nhận chịu lèo lái, chịu nhấp nhô bập bềnh tùy theo ý Chúa. Tin tưởng táo bạo vào quyền năng độ trì của Chúa. Chúa ngồi đằng lái, con cảm nhận, con biết, con tin và con phó mình để được Chúa hướng dẫn. trên các đỉnh cao, dưới những vực thẳm, tình yêu Chúa vẫn thủy chung như nhất. Chúa quá biết cách làm phẳng lặng những thăng trầm của một con người đầy thương tích, bằng cách thăng thúc nó bên dưới cái tôi của nó. Bàn tay Chúa âu yếm linh hồn thuần thục đáng thương. Chúa cho con được sống giữa thời buổi hiện tại phù du này, nhưng trên hết, Chúa là đấng một ngày kia sẽ ban sự sống muôn đời cho con giữa niềm vui được đắc hữu muôn đời. Với những gì con đang viết, nhiên tính trong con không thỏa nguyện, nhưng linh hồn của con lại chan chứa niềm vui. Lạy Chúa Giêsu, con tôn thờ Chúa, con cảm tạ vì những gì Chúa đã ban cho con. Xin Chúa tha thứ vì con đáp đền quá ít ỏi. Ngày 23 tháng 12 năm 1978. Chúa Giêsu nói: sự cao thượng của tâm hồn phát xuất từ những cảm tình tốt đẹp và những linh ân Thánh Thần trào đổ trên nó. Hãy yêu mến Cha, vì Cha đã hiện thai trong cung lòng trinh khiết của mẹ Cha. Hãy yêu mến Cha, vì Cha đã giáng sinh trong một hang đá nghèo hèn. Hãy yêu mến Cha, vì Cha đã đến cứu độ thế giới. Hãy yêu mến Cha và tươi cười với tất cả các thiên thần hầu cận Cha. Hãy yêu mến Cha khi Cha rướng đến với con bằng cử chỉ gọi mời, với đôi tay nhỏ xíu của một hài nhi còn khóc oe oe. Hãy yêu mến Cha bằng ánh mắt mà hồi đó Cha đã trao cho con. Hãy yêu mến Cha như những người đã đến thờ lạy Cha trong máng cỏ. Hãy yêu mến Cha vì Cha đói lã tình yêu của con. Hãy yêu mến Cha cùng với hiền mẫu và dưỡng phụ của Cha. Hãy yêu mến Cha bằng cách mãi mãi lưu lại với Cha. Đối với con, Cha không muốn một cuộc kính viếng sơ sài, nhưng muốn sự tôn thờ muôn đời bền vững. Là một hài nhi nhỏ bé, chẳng lẽ Cha không thể tuyển chọn một nhân vật lẫy lừng để đại diện Cha và làm cho người ta yêu mến Cha hay sao? Này người con nhỏ bé và vô nghĩa, Cha đã yêu thương con trước. Trước khi còn trong hang đá nghèo hèn, Cha đã biết và đã yêu con. Trong số những quà tặng xinh đẹp nhất được dâng tiến cho Cha, có một bông hoa nhỏ bé ẩn khuất. Nó đến bên Cha, thích thú được ở gần để tìm hiểu mầu nhiệm khôn dò vừa diễn ra. Con đã không dám đến, con nhớ lại đi, Cha đã mỉm cười với con. Mọi người đều có thể nhìn thấy nụ cười của Cha dành cho họ, và quả đúng như vậy. Nhưng đặc biệt nhất là bông hoa nhỏ bé của tình yêu Cha. Những trẻ thơ thương nhau, mến nhau, con biết điều đó. Và mẹ Cha đã đón lấy bông hoa nhỏ bé tầm thường ấy, đặt vào bàn tay của Cha, như một sự tôn kính từ những kẻ rất bé nhỏ dâng lên hài nhi Thiên Chúa của mẹ. Nhiều thế kỷ trôi qua, bỗng một hôm, Cha nhớ lại bông hoa nhỏ bé kia đã mất hút giữa muôn vạn linh hồn trên trần gian này. Cha kiếm tìm và đã gặp được trong lúc nó tìm đến với hài nhi Thiên Chúa. Bởi vì suốt một thời gian dài, nó không hề biết mình là kẻ đã được đặc tuyển. Nó đã phụng sự hài nhi, nó phụng sự con người của thập giá, nó phụng sự vua các vua, nó phụng sự mẹ vô nhiễm, nó phụng sự những chân lý nền tảng của đức tin, nó phụng sự giáo hội của Chúa Kitô, giáo hội của Thánh Phêrô, Nó phụng sự ở bất cứ nơi nào cha muốn nó phụng sự. Vâng, tôi tái xác quyết điều này. Đó là ta không thể nào yêu mến Chúa Giêsu nếu như không yêu mến đấng đã sinh ra người. Tôi muốn diễn tả sự thôi thúc của tâm hồn tôi tìm đến với mẹ. Ở đây, để làm được điều đó, tôi chỉ có toàn những lời nói. Liệu ngày tháng của tôi, ngày tháng tôi đang sống ở đây, có thể tỏ cho mẹ một bằng chứng rõ hơn về trọn khối tình của tôi dành cho mẹ, bồ câu của Chúa Thánh Thần, mẹ của tình yêu cao đẹp được không? Chúng ta hãy gắng lên. Phải, tôi muốn cố gắng nhận mẹ làm mẫu gương trong tình dịu dàng tuyệt vời của mẹ đối với Thiên Chúa và trong tình yêu của mẹ dành cho chúng ta, những kẻ yếu hèn giữa nhân loại. Nhìn lên mẹ, noi gương mẹ bằng lời nói hay bằng việc làm? Thiên Chúa yêu thích việc làm hơn. Ngày 26 tháng 12 năm 1978, tôi vừa quỳ gối chuẩn bị làm giờ cầu nguyện thầm lặng. Chúa Giêsu nói: "Con đến để giải hòa phải không?" "Vâng, nếu như Chúa muốn." "Con đang nói gì vậy? Con quá biết, sao cơn mưa trời lại sáng kia mà?" "Con vò vỏ mong nhớ Chúa. Con đã cư xử như một đứa trẻ có những ước mơ bị cản trở. Mặc dù đã mau mắn hiến dâng đau khổ của mình, nhưng xin thú thật, con đã làm điều đó một cách miễn cưỡng. Nhưng dù sao thì con cũng đã làm rồi. Trong lòng con hằng một nỗi uất ức với Chúa. Làm sao phần nhân tính ấy của con có thể làm hại được cha, vì con đã hiến dâng cho cha rồi. Chúa quá nuông chiều. Không, cha là lòng thương xót. Con đã không nhận ra được con người của mình, nhưng cha nhận ra được. Đêm Giáng sinh tội nghiệp của con đừng ân hận nữa. Đó cũng là một lựa chọn của tình yêu cha dành cho con người khiêm nhượng của con. Tuy con miễn cưỡng, nhưng cha đã muốn có công trạng từ lời xin vâng của con, và cha đã liên kết con với trái tim cha, và những tang thương đã làm trái tim cha phải đớn đau một cách tàn nhẫn. Trước kia con là một đứa trẻ lãng quên ân sủng của cha, nhưng con hãy biết rằng nếu như có một số người vui hưởng đêm Giáng sinh, thì cũng có một số khác, đó là một đêm đầy đau khổ, cả những phẩm thánh và phẩm thượng. Cha đã chọn ngày này vì cha biết nó sẽ đớn đau như thế nào đối với con, và nhờ đó mà sinh ích cho những linh hồn bội phản. Phản ứng của con không làm cha khó chịu chút nào. Con không phải là người con rất bé nhỏ, người được cha hướng dẫn vì cha thấy xứng hợp hay sao? Bây giờ con đã hiểu ra chưa? Dạ rồi, lạy Thiên Chúa của con.